tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên chung bất hoại. Tại dục tức là ở trong cái cõi dục giới này. Trong nhà Phật chia cái trên thế giới có làm ba phần: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục là con người, con vật gì ở trên cái cõi này đều do cái ái dục mà sinh nở ra, cho nên gọi là gọi cõi dục. Còn cõi sắc là do tu thiền định mà được, còn cõi vô sắc cũng do tu thiền định mà được. Thì hiện giờ ở trên thế gian, các nhà khoa học họ tìm kiếm, đều tìm kiếm những cái gì ở trong cõi dục thôi, còn cõi sắc và vô sắc họ chưa biết tới. Như vậy để thấy rằng lời nói của Phật chỉ tột cùng những cái mà thế gian chưa biết tới, chưa biết được. Cõi sắc giới mà còn chưa biết, huống nữa là vô sắc giới, làm gì biết. Ở cõi dục hành thiền cũng như là ở trong cái lò lửa mà hoa sen mọc vậy. Quý vị thấy dễ hay khó? Ở cái thế gian do tham mê tài sắc danh lợi vân vân, tất cả những cái đó là cái mà làm cho người ta ô nhiễm. Bây giờ nếu hỏi tất cả quý Phật tử, có ai không thích tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh lợi vân vân, thấy đó có thích không? Có ai không ưa không? Tức là ai cũng ưa hết. Cái mà mọi người đều ưa đó là ở trong cái cõi dục này, cái sự tham muốn những cái điều đó. Trong nhà Phật dùng cái từ là ngũ dục đó, nó không ai mà chẳng mê đắm nó. Như vậy thì ngũ dục giống như là cái lò lửa, mà ở trong cái cõi tham đắm ngũ dục đó, mình ngồi tu, mình buông bỏ hết, giống như là cái lò lửa mà có hoa sen mọc rồi đó. Dễ hay khó? Bởi vậy cho nên tu mà được đạo, chứng đạo ở trong cõi dục này là một chuyện đắng cay, phải không? Tuy đắng cay mà được mới là quý. Cái quý là cái chỗ không ai làm được mà mình làm được. Còn cái ai cũng làm được hết, mình làm cũng thừa, phải không? Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, nhất là tu thiền ở trong cái quả dục giới này, chẳng khác nào như người ở trong như cái ở trong lò lửa mà mọc hoa sen. Lửa là chỉ cho lửa ngũ dục, hoa sen là cái thiền định trong sáng của mình nó mọc lên. Như vậy thì bốn câu này nói rõ cho chúng ta thấy, ở thế gian vì mê đắm những cái dục lạc mà gặp hay là được thấy những bậc thầy hay những cái thức quý, thức ăn quý mình lại không chịu dùng. Còn người ở trong cái cõi ngũ dục đó mà mình thức tỉnh được, mình tu hành được cái sức mạnh của tri kiến, thì giống như người như trong cái lò lửa mà mọc hoa sen, quý như vậy đó. Cho nên thường ở nhà Phật thường dùng cái từ hoa sen trong lò lửa đó. Lò lửa là thí dụ cho ngũ dục, mà hoa sen là để thí dụ cho cái người ở trong cõi ngũ dục mà tâm trong sáng thanh tịnh, người đó là cái người hoa sen ở trong lò lửa. Dẫn thí phạm trọng ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Trong đây dẫn kinh nói, dẫn thí là tên một vị Bồ Tát. Hồi xưa Ngài phạm hai cái tội. Tội thứ nhất là tội dâm dục, tội thứ hai là tội sát sanh. Tội dâm dục và tội sát sanh thì tội đó không thể cứu được. Là một tỳ kheo mà phạm hai tội đó coi như bỏ đi. Cho nên nói rằng Giổng Thí là tỳ kheo mà phạm hai cái tội đó, ông đau khổ quá, ông không biết làm sao, ông hối hận, tìm đến vị Bồ Tát tên là Tỳ Cúc Đa, ông khóc lóc xin sám hối. Thì Bồ Tát nói: tội tánh vốn không. Thì ngài Giổng Thí vừa nghe câu đó liền, rồi liền chứng được vô sanh. Quý vị thấy sao dễ quá, phải không? Hồi xưa tôi đọc mấy chỗ này tôi cũng hơi khó chịu. Mình tu mà phạm cái tội giết người, phạm cái tội dâm dục thì phá giới hoàn toàn rồi, còn phải phạm luật của nhà nước nữa. Mà tại sao gặp Bồ Tát nói rằng tội tánh vốn không, cái liền ngộ chứng được vô sanh? Như vậy thì có cái gì nó ẩn ở trong đó không? Vì vậy mà trong khi sám hối, chúng ta có đọc bốn câu: tội tánh bổn không, do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi trên sám hối. Tội tánh vốn là không, do tâm tạo. Quý vị thấy tội từ đâu ra? Nói lời ác có tội, hành động ác có tội. Nhưng mà lời nói và hành động cái gì chủ? Do cái lòng giận ghét mà nói ra cái lời ác, có cái hành động ác. Mà cái tâm nóng giận ác độc đó nó có thiệt không? Quý vị xét kỹ coi cái tâm nóng giận của mình, cái tâm mà ác độc của mình nó có thiệt không? Nếu nó thiệt thì trọn đời không bao giờ bỏ được, phải không? Có người hồi xưa nóng nảy, ngày sau hiểu đạo rồi cái bỏ mất hết nóng. Có người hồi xưa ác độc, bây giờ biết tu rồi cái bỏ cái ác độc. Thì như vậy cái nóng giận, cái ác độc nó đâu có thiệt. Nếu thiệt thì bỏ không được, mà bỏ được là không thiệt. Bây giờ quý vị tìm lại những cái gì hồi xưa mình nổi nóng đó, bây giờ coi nó ở đâu, có chỗ nào không? Nó trốn, nó nằm ở chỗ nào? Tìm cái nóng coi nó ở đâu. Tìm là không có. Mà không có thì nó không thiệt. Mà biết được cái tâm nóng giận, cái tâm ác độc đó nó không thiệt, thì mình biết cái tội nó cũng không thiệt, phải không? Vì nó là cái chủ tạo ra tội, mà cái chủ động đó lại không thiệt, thì cái tội làm sao mà thiệt được? Mà nếu ai biết cái tội tánh, tức là cái tánh tội, cái chỗ ban sơ của tội nó không có, do cái ác tâm ác độc, cái lời nói ác độc của mình mà thành, mà tâm ác, cái lời nói ác độc đó từ cái tâm, mà tâm nó cũng không có thiệt. Tâm không thiệt, tội không thiệt, biết rõ như vậy thì sao? Thì liền chứng vô sanh. Như vậy thì nghe nó hơi lạ quá. Chỗ khác thì nói nếu ai là tỳ kheo phạm tội sát dâm thì đọa địa ngục, phải không? Chỗ này phạm cả hai tội mà sao lại chứng vô sanh, có phải là mâu thuẫn hay không? Thực ra nó thế này: nếu mình phạm tội sát, tội dâm mà thấy mình thiệt, thấy hành động thiệt, thì muôn đời phải đọa địa ngục. Còn nếu mình phạm tội sát tội dâm, mà giờ giác ngộ thấy mình không thiệt, cái tâm nó không thiệt, cái tội cũng không thiệt, thì đó là đi tới chứng vô sanh. Bởi vì không thiệt thì còn có cái gì để đền trả? Như tôi nói, khi chúng ta còn một niệm nghĩ phải quấy tốt xấu hơn thua thì mọi cái tội lỗi mình đều phải đền trả. Bao giờ chúng ta không còn một niệm phải quấy hơn thua nữa thì mọi tội lỗi theo đó hết. Dễ không? Quý vị nghĩ dễ hay khó? Nếu mà không còn một niệm phải quấy hơn thua tốt xấu nữa, tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà tâm hoàn toàn thanh tịnh đó, nó không có bị nghiệp dẫn. Còn cái tâm còn phải quấy hơn thua là tâm tạo nghiệp, cho nên bị nghiệp dẫn. Bây giờ quý vị muốn chuyển cái một nhanh như trở bàn tay á, thì phải làm sao? Buông hết những cái niệm, những cái nghĩ phải cũng bỏ, quấy bỏ, nên hay cũng bỏ, dở cũng bỏ, tốt bỏ, xấu bỏ. Cả ngày không một niệm gì để giấy khởi thì tội lỗi bao nhiêu cũng đều hết sạch. Chỉ một ngày thôi, tu một ngày hết mọi tội lỗi, quý vị chịu không? Dễ quá, phải không? Đâu có nói 10 ngày, 20 ngày. Cũng như niệm Phật chứ, Phật dạy chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn trong một ngày, hai ngày tới bảy ngày cái Phật Di Đà hiển tiền. Đơn giản có bảy ngày được gặp Phật mà không chịu niệm, phải không? Đó. Thì như vậy tức là khi mà mình không còn một cái niệm phàm tục nào ở trong tâm mình thì lúc đó tâm mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì còn tội lỗi gì nữa? Còn tại vì tâm còn đối đãi, còn hơn thua, còn phải quấy, còn tốt xấu, cho nên tội lỗi còn nguyên, không có mất. Thì như vậy, cái chỗ mà nói là ngài chứng vô sanh á, là khi nghe tới tội tánh giống không, do tâm tạo đó, ngài liền ngộ được cái lý tâm, mà tâm không thiệt thì tội không thiệt. Vì vậy mà đi tới vô sanh. Còn mình phải nghe cái đó mà mình thấy thiệt hết thì không chứng nổi. Đó là những cái câu nói để cho chúng ta thấy rõ những cái gì ngày xưa Phật dạy nghe thì như khó hiểu, nhưng mà thực tình chúng ta biết thì không phải khó hiểu nữa. Vì cái câu chuyện của tỳ kheo Giống Thí nghe liền chứng vô sanh đó là trích ở trong kinh Tịnh Chư Nghiệp Chướng. Như vậy thì cái câu đó là chứng minh rằng thời Đức Phật có những vị tỳ kheo phạm giới và ngộ được cái tội không thiệt, cái tâm không thiệt, rồi ngay nơi đó ngài được vô sanh. Đó là cái đoạn nói để cho mình thấy rõ cái sự tu hành mê thì bao nhiêu tội nghiệp đều phải trả đủ. Còn nếu mình ngộ rồi thì tội chướng theo đó mà nó tan biến,